thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh cuốn 18 quyển 37. Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Địa điểm: Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba. Thời gian: tháng 11 năm 1994. Xin lật kinh bản trang 96. Trang 96, hàng thứ nhất, từ câu thứ ba bắt đầu xem. Hành Bồ Tát Đạo, chư vãng sanh giả, giai đắc A Duy Việt Chí, giai cụ kim sắc tam thập nhị tướng, giai đương tác Phật. Từ chỗ này bắt đầu xem. Đoạn sau cùng này, tức là loại thứ tư vãng sanh. Là tu học Đại Thừa Pháp Môn mà chẳng phải những người chuyên tu tịnh độ đi vãng sanh. Điều này ở phía trước đều đã báo cáo qua với quý vị rồi. Với con chỗ này là bổ sung điểm này, khiến cho chúng ta càng rõ ràng, càng minh bạch. Hành Bồ Tát Đạo, câu này tức là tu học tất cả Đại Thừa Pháp Môn. Đại Thừa Pháp là Bồ Tát Đạo, bao quát Hiển giáo, Mật giáo, Tông môn giáo hạ. Chỉ cần họ đối với A Di Đà Phật, Tây Phương Cực Lạc thế giới tin được, nguyện được, đều có thể vãng sanh. Đây là 10 niệm, một niệm cũng có thể thành tựu. Những người này vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới cùng với người chuyên tu tịnh tông vãng sanh là bình đẳng. Điều này là vô cùng vô cùng hy hữu, khó được. Cũng đều được A Duy Việt Chí đều chứng. Đây có thể coi như là chứng quả rồi vậy. Đều là giai vị thất địa, bát địa trở lên của Bồ Tát. Giai cụ kim sắc tam thập nhị tướng, đây tức là từ trong tất cả pháp bình đẳng cử ra một thí dụ vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là tử ma chân kim sắc thân, đều đầy đủ tướng hảo quang minh như Phật chẳng khác, cùng với A Di Đà Phật tương đồng. Thế giới này đích thật là thế giới bình đẳng. Còn một câu phía dưới, phía trước chẳng có nói qua, câu này thì là quá thù thắng. Chư vị cần phải biết, hồi hướng vãng sanh của sự tu học tất cả Đại Thừa Phật Pháp có được thành tựu thù thắng thế đó, chúng ta những người chuyên tu tịnh độ vãng sanh thì đương nhiên không thể ngoại lệ. Cho nên trong kinh nói đó, chúng ta đều có phần. Giai đương tác Phật, đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, anh trong một đời quyết định có thể làm Phật. Đến nơi đó tu hành thành tựu rồi, xem xét tha phương thế giới, thế giới nào chúng sanh trong đó cùng với mình có duyên phần, đây mới có thể được độ. Điều này trong Phật Pháp thường nói, Phật chẳng độ những người vô duyên. Cho nên chúng ta trước khi chưa thành Phật nên cùng chúng sanh rộng kết pháp duyên. Duyên này kết được càng nhiều, tương lai anh thành Phật độ chúng sanh cũng nhiều, thì đạo tràng quốc độ được trang nghiêm. Cho nên phải rộng kết pháp duyên. Dục ư hà phương Phật quốc tác Phật, tùng tâm sở nguyện. Chúng sanh ở một phương nào duyên thành thục rồi, những người nên lấy Phật thân mà được độ, thì Bồ Tát hiện Phật thân giống như phía trước chỗ nói bát tướng thành đạo, đến thế gian ấy để làm Phật độ chúng sanh tùng tâm sở nguyện. Tùy kỳ tinh tấn tảo vãng cầu đạo bất hư, hội đàng đắc chi bất thất kỳ sở nguyện gia. Chỗ này nói với chúng ta điểm này rất quan trọng. Tây phương cực lạc thế giới quyết định là không phối chuyển. Tuy nhiên việc thành Phật sớm hay muộn có thể chẳng nhất định. Tại vì sao? Vì có số người đặc biệt tinh tấn thì họ thành Phật sớm hơn, còn có số người thì qua loa một tí, chỉ cần không thối là được rồi. Vậy thì thời gian thành Phật của họ so ra trễ hơn một tí, đặc biệt dụng công, đặc biệt tinh tấn thì thành Phật vượt trước sớm hơn. Sớm và trễ chẳng giống nhau, nhưng nhất định đạt được. Trễ họ cũng có thể thành Phật, chẳng mất sở nguyện. Điều này cũng là A Di Đà Phật cho chúng ta sự bảo chứng. A Nan, dĩ thử nghĩa lợi cốt, nghĩa là đạo lý, lợi là lợi ích. Bởi vì đạo lý này, lợi ích này vô lượng vô số, bất khả tư nghị, vô hữu đẳng đẳng vô biên thế giới chư Phật Như Lai. Đây chẳng phải đã đem tận hư không biến pháp giới, chỗ có tất cả chư Phật Như Lai cả thảy đều nói đến rồi, một vị cũng chẳng bỏ sót. Tất cả chư Phật Như Lai giai cộng xưng tán vô lượng thọ Phật, sở hữu công đức. Bởi vì đích thật là công đức của A Di Đà Phật siêu việt hơn chư Phật. Đây là chúng ta trong mấy phẩm kinh này sau khi đọc rồi, ý nghĩa này, sự thật chân tướng có thể nói là rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Thảo nào chư Phật tán thán Di Đà là quang trung cực tôn, Phật trung chi vương. Chúng ta lại xem đoạn phía dưới này: lễ cúng thính pháp đệ nhị thập lục. Phía trước đều là nói về Bồ Tát của cực lạc thế giới, đoạn này là nói về tha phương Bồ Tát. Tha phương Bồ Tát đến cúng dường A Di Đà Phật. Phục thứ A Nan, thập phương thế giới chư Bồ Tát chúng. Đây là chỉ thị ra cho chúng ta rất rõ ràng. Đây là nói mười phương thế giới, tất cả nhóm Bồ Tát hữu duyên này. Ai là hữu duyên, ai là chẳng hữu duyên, chúng ta nên phải rõ ràng. Tất cả chư Phật đều nói pháp môn này, gọi là pháp khó tin. Vị Bồ Tát nào nghe rồi chịu tin tức là có duyên. Bồ Tát nghe rồi chẳng tin, đó tức là chẳng có duyên, thì duyên chưa thành thục. Đây là Bồ Tát duyên thành thục, nghe rồi đều vô cùng hoan hỷ, có thể tiếp thọ. Ví dục chim lễ cực lạc thế giới vô lượng thọ Phật, nghe đến A Di Đà Phật công đức trang nghiêm như vậy, Bồ Tát đương nhiên đều muốn đi thân cận A Di Đà Phật, đến Tây phương thế giới để tham phỏng, cúng Phật, nghe Pháp. Họ có năng lực này, A Di Đà Phật cũng vô cùng hoan nghênh. Đây là Bồ Tát đi cúng Phật, chẳng cần A Di Đà Phật đi tiếp dẫn, họ chẳng phải đi vãng sanh, chẳng cần tiếp dẫn, vì thì Bồ Tát đều là tự mình đến. Các dĩ hương hoa tràng phàng bảo cái, đây là cử ra thí dụ, đi gặp Phật đều phải mang một ít lễ vật đi cúng dường, chẳng thể đi tay không. Nhân tình thế gian chúng ta cũng là như vậy, đến nơi đó ít nhiều đều mang một ít lễ vật, chẳng thể đi tay không. Bồ Tát đi gặp Phật cũng chẳng ngoại lệ, cũng phải mang theo một tí lễ vật. Đây là cử ra một thí dụ, như là hương hoa tràng phan bảo cái loại này đều là thuộc về lễ vật. Vãng nghe Phật sở, cung kính cúng dường thính thọ kinh Pháp, đến đó trước hết cúng dường Phật, cúng Phật xong thì ngồi xuống nghe A Di Đà Phật giảng kinh thuyết Pháp. Nhiên hậu trở về lại quốc độ của mình, đem những gì A Di Đà Phật nói nghe được đó lại lặp đi lặp lại tuyên bố. Tuyên bố tức là tuyên truyền lưu bố, đây tức là nghĩa chuyển pháp luân. Sau khi nghe xong, họ trở về kể lại cho kẻ khác, tuyên bố đạo hóa. Đạo tức là đạo đức, đạo đức của A Di Đà Phật. A Di Đà Phật giáo hóa chúng sanh như thế nào, lặp lại để tuyên dương lưu bố. Xưng tán Phật độ công đức trang nghiêm, xưng tán Tây phương cực lạc thế giới, nhóm Bồ Tát này đã thân hành đi qua, tất cả đều thấy được. Đương nhiên họ cực lực tuyên dương. Nhĩ thời Thế Tôn tức thuyết tụng viết, phía trước có 8 bài kệ, là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đối với hành vi này của 10 phương Bồ Tát tán thán. Những vị Bồ Tát này đều là Bồ Tát bất khả tư nghị. Đông phương chư Phật sát, số như hằng hà sa, thế giới này vô lượng vô biên, trong mỗi một thế giới hằng sa Bồ Tát con chúng vãng lễ vô lượng thọ. Thì chúng ta biết được Tây phương thế giới thời thời khắc khắc tấp nập như nước chảy không ngừng, người vãng sanh nhiều, nhóm đệ tử của A Di Đà Phật nhiều, những người khách từ bên ngoài đến tham học cũng nhiều. Tây phương cực lạc thế giới thật là náo nhiệt, quý vị thấy rồi đấy, quả thật rất là náo nhiệt. Cho nên có số người sẽ buồn tẻ, anh xem kìa vui biết mấy. Điều này đích thật khi chúng ta đọc xong đến kinh này, thì cảnh giới hình như đang ở trước mặt chúng ta, khác nào như chúng ta thân hành thấy được vậy. Đây là nói về Đông Phương. Về các phương khác thì sao? Nam, Tây, Bắc, Tứ Duy, Thượng Hạ. Đây là nói về chín phương kia, hợp lại thành 10 phương cũng như vậy. Cùng Đông Phương như nhau, vô lượng vô biên Bồ Tát tấp nập không ngừng đến Tây Phương thế giới để tham học, nghe kinh, nghe A Di Đà Phật thuyết kinh, đương nhiên cũng sẽ cùng với nhóm bạn học, học trò của A Di Đà Phật, cùng với nhóm người mới vãng sanh trao đổi ý kiến, thảo luận Phật pháp. Trong sự tưởng tượng của chúng ta cũng tất nhiên là bỉ thử hổ thường tiếp nhận lời mời. Nhóm Bồ Tát như Di Lặc Bồ Tát của chúng ta bên này cũng thường thường đến cực lạc thế giới. Những người mới vãng sanh, Di Lặc Bồ Tát cũng có thể mời đến Đau Suất nội viện của Ngài để tham quan tham quan. Đây chẳng phải đã đến trời Đau Suất rồi sao? Cho nên chẳng cần phải đi tu duy tâm thức định, cái đó phiền phức lắm. Niệm A Di Đà Phật cũng đến được Đau Suất nội viện, đi con đường gần đấy. Hàm dĩ tôn trọng tâm, phụng chư trần diệu cúng, bằng cái tâm chân thành cung kính nhất đến cực lạc thế giới cúng Phật. Sướng pháp Hòa Nhã Âm, ca tháng tối thắng tôn. Sướng là thư sướng khoan khoái, bởi vì đối với vô lượng thọ Phật đã ngưỡng mộ rất lâu rồi, nhưng đều chẳng có duyên phần đi diện kiến, đi tham phỏng. Ngày nay có duyên này thành thục rồi, anh bảo tâm tình này vui sướng biết bao. Cho nên sau khi gặp được Phật, lễ bái xong, đối A Di Đà Phật tán thán, tối thắng tôn, tức là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật ở trong chư Phật là đệ nhất siêu thắng, cứu đạt thần thông tuệ, là cứu cánh thông đạt cái trí tuệ thần thông viên mãn, du nhập thầm pháp môn, văn Phật thánh đức danh. Đây tức là danh hiệu công đức bất khả tư nghị. Chúng sanh của 10 phương thế giới nghe đến danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật đều an ổn đắc đại lợi. An là an toàn, ổn là ổn đáng vững vàng, ổn thỏa. Đắc đại lợi là một đời bất thối thành Phật. Sự lợi ích ở thế gian, suốt thế gian này chẳng có gì sánh với cái này lớn hơn. Điều này chúng ta phải biết. Gặp được pháp môn này, tâm phải yên xuống, an trụ tại trong pháp môn này. Thân cũng phải an trụ, thân không vọng động nữa. Chẳng cần học các pháp môn khác nữa. Hết lòng, hết dạ, lấy một câu A Di Đà Phật này niệm đến cùng. Thân cung kính, khẩu xưng danh, ý quán tưởng, thì chúng ta trong một đời này quyết định được sanh an ổn đắc đại lợi. Chủng chủng cúng dường trung, cần tu vô giải nguyện. Cúng dường phía trước đều đã nói rất rõ ràng. Siêng tu cúng dường, thượng cúng chư Phật, hạ cúng chúng sanh. Bồ Tát đều là tu phổ hiền hạnh. quán bỉ thù thắng sát, đi tham quan Tây phương cực lạc thế giới, sát độ thù thắng, vi diệu năng tư nghị, công đức phổ trang nghiêm, công đức là nói đại nguyện của Phật. Mỗi một vị vãng sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, những vị Bồ Tát này, sự huân tu của họ, đây là công đức phổ biến trang nghiêm, chẳng có một pháp nào chẳng trang nghiêm. Trang nghiêm này tức là y chánh trang nghiêm Tây phương thế giới. Chư Phật quốc nan tỷ, tất cả chư Phật sát độ cùng Tây phương cực lạc thế giới chẳng có cách gì so sánh nổi. Nhân pháp vô thượng tâm, nguyện tốc thành Bồ Đề. Nhóm Bồ Tát này thấy được tình trạng thịnh vượng linh đình này cũng đã phát tâm vô thượng. Cái tâm vô thượng này tức là theo chân nối gót A Di Đà Phật, làm học trò của Di Đà. Họ đến Tây phương cực lạc thế giới có năng lực đi, chẳng còn phải tiếp dẫn. Nhóm Bồ Tát chúng này tự động đến Tây phương cực lạc thế giới đi thân cận A Di Đà Phật. Như nhóm người chúng ta đây nghiệp chướng sâu nặng, chẳng có biện pháp, phải nương nhờ A Di Đà Phật để tiếp dẫn. Họ thì được có năng lực, tự mình có năng lực đến Tây phương cực lạc thế giới thành Phật rồi thì có được bảo chứng nhanh chóng rồi. Cho nên mười phương tất cả Bồ Tát chẳng có ai chẳng vãng sanh. Phía dưới đoạn này là A Di Đà Phật vì nhóm Bồ Tát chỗ nói những lời khai thị là chính A Di Đà Phật tự mình nói ra. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta chuyển thuật lại, chính Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nghe rồi chuyển cáo lại cho chúng ta. Là Thế Tôn chuyển thuật thì đồng như Di Đà thân thuật, chẳng có sai khác. Ứng thời Vô Lượng Tôn Vi Tiếu Hiện Kim Dung, đây là trước nhìn tướng lành. Nhóm Bồ Tát này đến Tây phương thế giới thấy A Di Đà Phật, cúng Phật tăng thán. A Di Đà Phật mỉm cười. Ứng thời là ngay trong lúc này, Phật nhìn thấy mười phương Bồ Tát đến rồi, tỏ vẻ hoan nghênh, nét mặt tươi cười, tỏ vẻ hoan nghênh. Quang minh tùng khẩu xuất, miệng Phật phóng quang. Quang cũng tức là thuyết pháp, biến chiếu thập phương Phật, hồi quang hoàng nhiễu Phật, tam táp tùng đánh nhập. Phật là trước dùng ánh sáng để nhiếp thọ nhóm Bồ Tát này, đây là thuộc về mật ý. Phàm phu chúng ta nhìn thấy ánh sáng này, ồ, là từ miệng Phật tỏa ra, chiếu khắp mười phương thế giới. Nhiên hậu ánh sáng này lại trở về từ trên đảnh Phật, chẳng thấy tướng đảnh, lại thu trở vào. Chúng ta nhìn thấy thật là vui thích, chẳng biết ý nghĩa gì. Bồ Tát thì hiểu được, Bồ Tát biết. Bồ Tát kiến thử quang, tức chứng bất thối vị. Bồ Tát nếu cũng giống như chúng ta chẳng biết nhìn thấy ánh sáng thì thích thú, thì làm sao có thể chứng vị được, làm sao có thể chứng quả. Cho nên Bồ Tát đối với ý nghĩa hàm chứa của chữ quang minh, tất cả thảy đều hiểu rõ. Điều này thật tại mà nói chẳng phải khó. Tỷ như chúng ta những người sống tại đô thị, mỗi người đều có được thưởng thức về sự giao thông. Khi đến ngã tư vừa nhìn thấy đèn đỏ sáng lên thì chúng ta biết được không thể qua đường. Nếu là người dưới quê từ trước đến nay chưa lên phố, nhìn thấy phút chốc là đèn đỏ, phút chốc là đèn xanh rất thích thú, họ cũng chẳng biết là chuyện gì, họ cũng chẳng biết. Chúng ta thì hiểu được, biết được họ có lợi ích, họ được chỗ hữu ích, là ý nghĩa như thế đó. Bồ Tát biết được thời hội nhất thiết chúng hổ khánh sanh hoan hỷ. Đây là Phật phóng quang, mật thuyết quang, tức là thuyết pháp Bồ Tát đều chứng đắc tam bất thối. Cho nên mọi người đều bỉ thử hổ tường chúc mừng lẫn nhau. Phật ngữ phạn lôi chấn, chữ Phật này là A Di Đà Phật, bát âm sướng diệu thanh, hai câu này là Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán A Di Đà Phật thuyết pháp âm thanh tròn đầy. Chữ Phật ngữ này là A Di Đà Phật nói chuyện, phạn là thanh tịnh. Chữ lôi chấn tức là mười phương đều có thể nghe được. Lôi chấn là nghĩa nghe xa, mười phương chư Phật sát độ đều nghe được âm thanh thuyết pháp của A Di Đà Phật. Bát âm sướng diệu thanh, chữ bát này là âm thanh của Phật đầy đủ tướng tám thứ viên mãn cực hảo. Điều này ở đây tôi cũng chẳng nói kỹ nữa, nói kỹ sẽ trễ nải thì giờ, chúng ta phải rút tăng độ nhanh. Phía dưới tức là A Di Đà Phật thuyết pháp, thập phương lai chánh sĩ, ngô tất kỳ bỉ nguyện, chí cầu nghiêm tịnh độ, thọ ký đường tác Phật. Đây là cái pháp của A Di Đà Phật vì nhóm Bồ Tát này nói ra. Thập phương lai chánh sĩ, chánh sĩ tức là Bồ Tát, cách xưng hô đối với Bồ Tát tức là chánh giác chi sĩ. Ngô tất kỳ bỉ nguyện, Ngô là A Di Đà Phật tự xưng. A Di Đà Phật nói tâm nguyện của các ông ta đều biết cả. Tâm nguyện gì đây? Là chí cầu nghiêm tịnh độ. Nghiêm là trang nghiêm, chữ này rất quan trọng. Hoàn nguyện của Bồ Tát tức là cầu trang nghiêm tịnh độ, không vẻ vỏn vẹn, chỉ là trang nghiêm tịnh độ của A Di Đà Phật. Đây là đối với thầy thượng báo tứ trọng ân, là trang nghiêm tịnh độ của Di Đà, trang nghiêm Tây Phương tịnh độ. Rời khỏi cực lạc thế giới trở về bổn quốc của mình là hạ tế tam đồ khổ, phải trang nghiêm tịnh độ của bổn quốc. Cho nên ý nghĩa của chữ nghiêm này thì là rất dài. A Di Đà Phật mang cái nguyện của họ thọ ký đường tác Phật. A Di Đà Phật vì họ thọ ký để làm Phật. Phía dưới khai thị có bốn câu kệ rất là quan trọng, có bốn câu kệ rất quan trọng. Giác liễu nhất thuyết pháp do như mộng huyễn hưởng, tức là chân chánh giác ngộ triệt để minh bạch tất cả pháp này. Thể của nó là không, tướng là có, tướng do tâm tạo. Không vô tự tánh, không vô tự tánh tức là thể là không, tướng là tâm biến hiện ra. Cho nên nói giác liễu nhất thiết pháp do như mộng huyễn hưởng. Mộng huyễn dễ hiểu, hưởng là gì? Là hồi hưởng. Chúng ta đứng ở thung lũng, hú lên một tiếng dài thì có tiếng vang vọng lại, đó gọi là hưởng. Hưởng là hồi âm, cũng là bất khả đắc, tướng có thể không. Bất khả đắc với câu nói này cùng với Thế Tôn trong kinh Kim Cang chỗ nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. A Di Đà Phật cũng là như vậy đối với mười phương Bồ Tát tuyên thị. Mãn túc chư diệu nguyện tất thành như thị sát. Phía trước hai câu là không, còn hai câu này là có. Hợp chung lại mà xem, đây tức là trung đạo. Biết rõ tất cả pháp không, vẫn cứ sẵn lòng tu tịnh độ. Đây là Bồ Tát Pháp. Đây là nói về chẳng rơi vào hai bên. Diệu khế trung đạo, đây là tông chỉ của Tịnh Tông. Không hữu hai bên đều chẳng rơi vào, được cái thọ dụng chân thật. Cho nên mãn túc chư diệu nguyện. Câu chư diệu nguyện này phải nói một cách đơn giản, tức là tứ hoàn thể nguyện. Mười phương chư Bồ Tát chỗ có tất cả nguyện quy nạp trở lại đều chẳng rời khỏi tứ hoàn thể nguyện. Hoặc giả là chỉ bốn nguyện của A Di Đà Phật, 48 nguyện đều giảng được thông, tất thành như thị sát. Đây là A Di Đà Phật dặn dò nhóm Bồ Tát này có thể y giáo phụng hành, tương lai quốc độ của các ông cũng trang nghiêm như tôi, trang nghiêm giống như Tây Phương thế giới của tôi. Đây là vì họ dặn dò. Tri độ như ảnh tượng hàng pháp hoàn thể tâm. Mười phương thế giới là mộng huyễn bào ảnh, Tây phương thế giới cũng không thể chấp trước. Tuy cùng mười phương thế giới so sánh, nó đích thật hiển thị ra chân thường, tuy nhiên chẳng thể chấp trước. Chấp trước thì là sai rồi. Cho nên tri độ như ảnh tượng, đây là trí tuệ chân thật. Trí tuệ chân thật hàng pháp hoàn thể tâm, giống như Bồ Tát chẳng khác, nhất định phát từ hoàng 48 nguyện, cứu cánh Bồ Tát đạo, cụ chư công đức bổn. Chứ công đức bổn này tức là chỉ cho phía trước chư diệu nguyện và Bồ Tát đạo. Đây là công đức chân thật. Đạo là thật sự thực hiện, thật sự đi làm. Có nguyện chẳng có hành thì nguyện đó là không nguyện. Nhất định phải đem cái nguyện của mình cả thảy đều làm đến, giống như A Di Đà Phật chẳng khác. 48 nguyện đều làm đến rồi thì đây gọi là cứu cánh Bồ Đề đạo. Ngoài ngài nguyện đều làm đến cả tu thắng Bồ Đề hạnh. Thắng là thù thắng, Bồ Đề là giác ngộ, tức là chẳng mê, chẳng tà, chẳng nhiễm. Trong Tam Quy Y thì hiển thị ra cái ý nghĩa này. Cái này tức là Bồ Đề tâm, thọ ký đường đắc Phật. Đây là nói thành tựu. Nếu như anh tu Bồ Đề tâm đệ nhất, thù thắng không gì sánh bằng, thật tại mà nói, cái này chẳng phải là Bồ Tát đạo thông thường. Bồ Tát hạnh chuyên học tịnh tông, chuyên y Di Đà, nói một cách khác, chuyên y theo kinh Vô Lượng Thọ. Anh đem đạo lý trong kinh Vô Lượng Thọ chỗ nói đều có thể đem nó dung hội quán thông. Tất cả lời giáo huấn trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta cả thể đều làm đến. Phật dạy chúng ta những gì không nên làm chúng ta quyết định không làm, những gì nên làm chúng ta y giáo phụng hành. Đây tức là tu thắng Bồ Đề hạnh vậy. Chúng ta chẳng cần phải đến Tây Phương thế giới, hiện tại thì là thọ ký đường tác Phật rồi. Phật thật sự đã thọ ký cho chúng ta rồi. Thông đạt chư pháp tánh, nhất thiết không vô ngã. Ý nghĩa này trong một đoạn nhỏ thế này đã nói lặp lại 3 lần. Ý nghĩa này bảo chúng ta lìa tất cả tướng, thì bản tánh bát nhã trí tuệ hiện tiền. Lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp, chuyên cầu tịnh Phật độ, tất thành như thị sát. Chỉ vậy chúng ta tu thiện, chuyên cầu Phật tịnh độ, nhất định phải từ trong tự tâm cầu. Tâm tịnh thì độ tịnh. Chúng ta niệm câu Phật hiệu này, có nhiều đồng tu thường hay nói, tuy niệm Phật song vọng tưởng vẫn còn rất nhiều, vẫn chẳng hàng phục nổi. Đây là nguyên nhân gì? Vì công phu chẳng đắc lực. Khi công phu đắc lực rồi, vọng tưởng tự nhiên ít đi thì sẽ giảm thiểu. Cho nên anh không thể hoài nghi, anh phải hết lòng nỗ lực để niệm. Anh niệm quá ít cho nên đề chẳng nổi phiền não, nhất định phải niệm cho nhiều, phải khiến chính mình trong tâm thật sự có Phật. A Di Đà Phật là mạng sống đệ nhất của chúng ta. Trong tâm anh thật có mới được, anh chẳng có. Trong miệng niệm Phật, trong tâm chẳng có Phật, trong tâm vẫn đang nổi dậy vọng tưởng thì làm sao thành công được chứ? Niệm Phật cách đó, người xưa nói rằng hét bể cổ họng cũng luống công. Anh chẳng thể đắc lực, chẳng thể vãng sanh, nhất định phải niệm đến công phu đắc lực rồi. Phải đem việc niệm Phật này coi như là đệ nhất đại sự một đời chúng ta. Chúng ta không ăn cơm không sao, không ngủ nghỉ không sao, không làm việc không sao, nhưng không niệm Phật thì không thể được. Phải như vậy mới được, công phu này anh mới có thể đắc lực. Đây đây là chuyên cầu tịnh Phật độ, tất thành như thị sát. Về đến chỗ này, đây là cái pháp của Di Đà chỗ nói. Phía dưới là Thích Ca Mâu Ni Phật nói, là bổn sư của chúng ta nói vì chúng ta mà giới thiệu. Văn pháp nhạo thọ hành, đắc chí thành tịnh xứ, tất ư vô lượng tôn, thọ ký thành đẳng giác. Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán nhóm Bồ Tát này, sau khi nghe xong A Di Đà Phật thuyết pháp rất là hoan hỷ, y giáo phụng hành là nhạo thọ hành, đắc chí thanh tịnh xứ. Chữ thanh tịnh này là tâm thanh tịnh, nghe được A Di Đà Phật thuyết pháp tâm thanh thanh tịnh rồi. Phía dưới hai câu là đối với họ tán thán, cũng là chúc mừng họ tương lai họ nhất định ở nơi vô lượng thọ kia, tức là nơi A Di Đà Phật kia, thọ ký thành Phật, là chúc phúc những vị Bồ Tát này. Vô biên thù thắng sát là vô lượng vô biên, bất khả tư nghị thù thắng sát độ. Kỳ Phật bốn nguyện lực, văn danh dục vãng sanh, tự trí bất thối chuyển. Bài kể này là nói với chúng ta lợi ích chân thật của sự viên chứng tam bất thối. Không chỉ là kinh văn này vô cùng vô cùng rõ rệt, không chỉ là bốn nguyện của A Di Đà Phật, cũng là bốn nguyện của vô lượng vô biên chư Phật. Văn danh dục vãng sanh, tất cả chư Phật đều hoằng dương tịnh độ, tất cả chư Phật đều niệm A Di Đà Phật, tất cả chư Phật đều khuyên tất cả chúng sanh niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Văn danh dục vãng sanh, tự trí bất thối chuyển. Cái tâm bất thối chuyển này tuy là A Di Đà Phật gia trì anh, nếu anh không niệm, không cầu vãng sanh, vì anh vẫn chẳng đạt được. Chúng ta tự mình tin sâu nguyện thiết cầu sanh tịnh độ, khi vừa sanh đến cực lạc thế giới thì được tam bất thối. Bồ Tát hưng chí nguyện, hưng là pháp phát khởi, Bồ Tát đã phát đại nguyện, nguyện kỹ quốc độ dị, nguyện cho quốc gia của mình, thế giới của mình hy vọng cùng với Tây phương cực lạc thế giới như nhau vô dị. Bồ Tát có cái nguyện này, phổ niệm độ nhất thiết các pháp Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm đích thật cùng với bốn nguyện của A Di Đà Phật tương ưng, đã phát Bồ Đề Tâm rồi. Xá bỉ luân hồi thân, câu linh đăng bỉ ngạn. Vị Bồ Tát làm thế nào khiến cho tất cả chúng sanh cũng giống như mình, trong thời gian ngắn ngủi, trong một đời có thể thành tựu công đức lợi ích như vậy? Chẳng có phương pháp thứ hai, cũng là khuyên họ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đem pháp môn này gián tiếp lưu hành giáo hóa tất cả chúng sanh. Quả thật đây là đệ nhất pháp môn của tất cả chư Phật độ chúng sanh thành Phật đạo. Chúng ta nơi trên quyển kinh bản có in một dấu ấn nhỏ. Dấu ấn này là tôi bảo người ta khắc mấy chữ. Như Lai Sở Thuyết Đệ Nhất Kinh. Chúng ta phải đem nó nhận thức rõ ràng. Gặp được chẳng dễ. Anh gặp được quả là có phước đấy. Thế xuất thế gian, phước báo của anh là lớn nhất, thì anh mới gặp được bộ kinh này. Nếu chẳng phải vậy thì anh không gặp được. Đây là trong kinh A-di-đà nói: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Nay anh có thể gặp được, chứng minh rằng thiện căn phước đức nhân duyên của anh là đệ nhất rồi đó. Anh mới có thể gặp được đệ nhất kinh này. Phụng sự vạn ức Phật, phi hóa biến trừ sát, cung kính hoàng hỷ khứ, hoàng đạo an dưỡng quốc. Đây là nói về mười phương thế giới. Những người niệm Phật vãng sanh này, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì có được năng lực phụng sự vạn ức Phật, có thể đến tha phương thế giới, tùy thời tùy chỗ đều có thể đi. Chỉ cần anh vừa đọc một niệm, muốn đến tha phương thế giới để lễ Phật, để cúng Phật, nghe Pháp, đều có thể mãn nguyện. Phi hóa biến trừ sát. Phi là phi hành, hóa là hóa thân. Anh muốn đi cúng dường vô lượng vô biên chư Phật, phải hóa rất nhiều thân cùng lúc mà đi, cùng kính hoan hỷ mà đi. Đến nơi đó cúng Phật nghe Pháp, sau khi nghe xong lại trở về, về đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoàng đảo an dưỡng quốc. Bài kể này, bài kể sau cùng này, tuy kinh văn rất ngắn, nhưng đã đem Tây Phương thế giới, những người vãng sanh, những nét về cuộc sống vui vẻ đó đều đã miêu tả ra hết cho chúng ta rồi. Lại xem phẩm phía dưới đây: ca tháng Phật đức đệ nhị thập thất. Phật ngữ A Nan, bỉ quốc Bồ Tát. Phẩm này hoàn toàn nói về Bồ Tát của Cực Lạc thế giới. Phía trước đoạn đó là nói về Bồ Tát của tha phương thế giới, còn đây là nói về Bồ Tát của Cực Lạc thế giới. Thưa Phật oai thần, đây là A Di Đà Phật, nhờ A Di Đà Phật bổn nguyện oai thần gia trì. Ư nhất thực hoảnh phục vãng. Phục vãng là đi và về, tức là về lại, trở về. Thập phương vô biên tịnh sát, cúng dường chư Phật. Trong kinh này chỗ nói cùng với kinh Di Đà Tiểu Bổn chỗ nói: kỳ độ chúng sanh thường dĩ thanh đáng, các dĩ y kích. Y kích là để đựng hoa, chứa hoa, đem hoa đi cúng Phật. Đựng hoa gọi là y kích. Cúng dường tha phương thập vạn ức Phật, tức dĩ thực thời hoàng đáo bổn quốc, phản thực kinh hành. Cùng với trong kinh Di Đà đoạn văn đó như nhau, là một ý nghĩa, tức là xem thấy được Tây Phương Cực Lạc thế giới là nơi chúng ta đi vãng sinh, trạng huống sinh hoạt tại bên ấy anh xem đẹp và tự tại biết bao. Thế giới của chúng ta đây, một số người Âu Mỹ so ra giàu có hơn. Họ chẳng có duyên phần nghe được Phật Pháp. Về mặt vật chất hưởng thụ kể cũng tạm được, nhưng tinh thần rất đau khổ. Cho nên khi có một ít ngày nghỉ, họ đều đến nước ngoài để du lịch. Đây là cách xả hơi duy nhất của họ. Cảm thấy là việc rất vui rồi. Tại thế giới chúng ta đây, bất cứ anh đi đến địa phương nào đều để du lịch, cũng rất phiền lụy, cũng rất khổ. Tôi thường đi du lịch rất khổ. Tây phương cực lạc thế giới, anh xem họ đi du lịch, đó thật là tận hư không biến pháp giới. Chẳng phải như chúng ta đến trong một địa cầu nhỏ bé đều chẳng ra khỏi, lìa chẳng khỏi địa cầu. Họ là mười phương Phật sắc không gian du lịch, đó thật là quá lớn quá lớn. Chúng ta quả thật là bất khả tư nghị. Anh xem sinh hoạt của người ta, cái niềm vui sướng ấy, rất tiếc người Âu Tây chưa nghe đến. Nếu họ nghe đến thì nhất định vô cùng hâm mộ, họ cũng muốn đi. Hương hoa tràn phan, cúng dường chư chi cụ, ứng niệm tức chí, gia hiện thủ trung, trân diệu thù đặc, phi thế sở hữu. Mấy câu này là giới thiệu những vị Bồ Tát này của cực lạc thế giới. Những lễ vật mang đến tha phương thế giới để cúng Phật đều là vô cùng trân diệu, nhân gian chúng ta chẳng có. Kỳ sở tán hoàng, tức ư không trung, hiệp vi nhất hoa, hoa dài hướng hạ, đoan viên châu tạp, hóa thành hoa cái. Đạo tràng của chư Phật trang nghiêm thanh tịnh không chi sánh bằng, công đức cao vời. Mười phương Bồ Tát này đến để tham học cúng dường nghe pháp, đây là việc thường, vả lại là tấp nập không ngừng. Số người đông đảo cũng là bất khả tư nghị. Mỗi người đều rải hoa cúng dường, hoa thì quá nhiều. Tuy nhiên những thứ hoa này chẳng tạp loạn. Hoa của chư Phật Bồ Tát rải ra, rải nơi không trung, hoa này tự nhiên bện thành một hoa cái, giống như một bảo cái. Vả lại bảo cái này lơ lửng trên không trung, hoa đều hướng trở xuống. Vậy khi nhìn mới là đẹp, nếu hoa đều hướng lên trên thì nhìn chẳng thấy rồi. Hoa đều hướng trở xuống, cho nên anh nhìn thật vô cùng xinh đẹp, vô cùng trang nghiêm, đều là tự nhiên biến hiện ra, chẳng phải do người thiết kế chế tạo ra. Chẳng phải, đều là tự nhiên biến hóa, hóa thành hoa cái. Bá thiên quang sắc, sắc sắc dị hương, hương khí phổ huân. Hoa có mùi hương, hoa có ánh sáng, vô lượng tia sáng rực rỡ, vô lượng hương báo. Cái chi tiểu giả, mãn thập do tuần, như thị chuyển bội, nải chí biến phú tam thiên đại thiên thế giới. Hoa này ở trong khung, không trung có thể biến hóa, từ nhỏ càng biến càng lớn, giống như mây màu rực rỡ của thế gian này của chúng ta chẳng khác. Chúng ta thế gian này nhìn thấy mây màu, nét trang nghiêm của không trung cũng vô cùng xinh đẹp, mây màu đó cũng có thể càng tan càng rộng. Thế giới Phật này nhìn thấy hoa cái, tuy kỳ tiền hậu dĩ thứ hòa khóa một. Nhóm Bồ Tát này cúng dường xong đi mất, những hoa cái này cũng chẳng còn nữa, tan mất, tiêu tan như mây khói, giống như mây màu tan mất. Phía sau lại có nhóm Bồ Tát đến cúng dường thì hoa cái lại hình thành. Chúng ta nhìn cảnh giới này nhìn quang cảnh này. Nhược bất canh dĩ tân hoa trùng tán, tiền sở tán hoa trùng bất phục lạc. Tức là hoa cái tuyệt đối là thường có. Nếu như lại có Bồ Tát đến rải hoa thì sao? Thì một hoa cái mới lại hình thành. Nếu như khi chẳng có Bồ Tát đến tham học thì cái hoa cái cũ này không tan. Cho nên không trung vĩnh viễn là trang nghiêm như vậy. Có hoa, có ánh sáng, có hương. Vì những thứ hoa, ánh sáng, hương này đều có thể giúp đỡ người tiêu nghiệp chướng, đều có thể giúp đỡ người khai trí tuệ. Đây đều là công đức vô lượng. Ư hư không trung, cộng tấu thiên nhạc, dĩ vi diệu âm, ca tháng Phật đức. Chẳng những thấy được có mùi hương, có ánh sáng, có hoa, lại còn có nhạc trời. Trong loại âm nhạc diễn tấu này đều là tán thán Phật, đều là tán thán đức của Phật. Kinh Tu Du Giang Hoàng Kỳ Bổn Quốc. Tu Du là chỉ cho sự ngắn tạm của thời gian, sau khi họ đến cúng Phật nghe Pháp thì trở về Bổn Quốc. Bổn Quốc tức là Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Đây là nói về người của Tây Phương Cực Lạc Thế Giới thường thường đến chư Phật thế giới khác để tham phỏng. Những thứ trang nghiêm này, cho nên sinh hoạt của Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, xin thưa với quý vị, đích thật là nhiều màu mè sắc thái, vô cùng khoái lạc. Cho nên nơi này gọi là thế giới cực lạc. Vì thì sau khi trở về, đô tất tập hội thất bảo giảng đường, trở về nhất định đi bái lão sư, nói với thầy: tôi đi đến đâu để tham phỏng, những vị Phật đó nói pháp gì với tôi, làm báo cáo với thầy, thầy là A Di Đà Phật, Vô Lượng Thọ Phật, Đắc Vi Quảng Tuyên Đại Giáo, Diễn Sướng Diệu Pháp, Mạc Bất Hoan Hỷ, Tầm Giải Đắc Đạo. Sau khi trở về, mỗi người nói cái tâm đắc của riêng mình. Đại khái A Di Đà Phật đem tâm đắc của từng người tổng hợp trở lại là một cuộc tổng khai thị. A Di Đà Phật ngày ngày đều vì mọi người làm tổng khai thị. Đó là diễn sướng diệu pháp. Sau khi nghe xong, tâm giải tức là khai ngộ, đại khai viên giải, đắc đạo tức là chứng quả. Tức thời hương phong suy thất bảo thủ, xuất ngũ âm thanh vô lượng diệu hòa, tùy phong tứ tán tự nhiên cúng dường, như thị bất tuyệt. Nhất thiết chư thiên giai tề bá thiên hoa hương, vạn chúng kỹ nhạc cúng dường bỉ Phật